Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 8 năm 2016. Dư luận Việt Nam bị báo chí chính thống chỉ trích là vô lương trước vụ xả súng làm rúng động công luận ở Yên Bái.
Có người là thống kê là tới 95% ý kiến ở trên mạng xã hội là từ bàng quan cho tới hả hê trước cái vụ giết chóc này.
Nhà quan sát bình luận thời sự Phạm Chí Dũng đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Khánh An sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Chính phủ của Tổng thống Obama thừa nhận 400 triệu đô la đã được dùng để khuyến dụ Iran thả tù nhân Mỹ. Ảnh bé trai Syria bị thương trong vụ không kích thu hút sự chú ý của thế giới. Liên Hiệp Quốc thừa nhận vai trò của mình trong dịch tả ở Haiti. Và ông Trump bày tỏ hối tiếc vì đã dùng lời lẽ không thích hợp trong chiến dịch vận động.
Ngoài những thông tin quốc tế khác, chúng tôi còn có các chi tiết cập nhật về cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ và Thế vận hội Olympic mùa hè đang diễn ra tại Brazil. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin Thế giới chi tiết.
Lần đầu tiên, chính phủ của Tổng thống Obama công khai thừa nhận món tiền mặt 400 triệu đô la đã trao cho Iran đã được dùng làm đòn bẩy để bảo đảm một nhóm tù nhân Mỹ đang bị Tehran cầm giữ được trả tự do. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby lặp lại lập trường của chính phủ Tổng thống Obama rằng các cuộc thương thuyết để trả lại cho Iran món tiền này của họ đã được xúc tiến riêng rẽ, không liên hệ tới các cuộc đàm phán để phóng thích 4 công dân Mỹ bị cầm giữ ở Iran. Món tiền 400 triệu đô la đó là kết quả của một thỏa thuận mua vũ khí sau đó bị hủy bỏ vào những năm 1970 với cựu vương của Iran được Mỹ hậu thuẫn.
As we said at the time, we deliberately leveraged that moment to finalize these outstanding issues nearly simultaneously.
Ông Kirby nói, như chúng tôi đã nói vào lúc đó, chúng tôi cố ý tận dụng khoảnh khắc ấy để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng hầu như cùng lúc. Ai cũng biết rằng chúng tôi đã trả lại cho Iran 400 triệu đô la tiền của họ cùng thời gian đó trong khuôn khổ một thỏa thuận để giải quyết vấn đề tại La Haye, trong khi có những quan ngại rằng Iran có thể sẽ không giữ cam kết thả tù nhân và thành thực mà nói, xét sự hoài nghi không tin cậy nhau giữa Mỹ và Iran. Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi muốn duy trì tối đa đòn bẩy cho tới khi các công dân Mỹ được phóng thích. Đó là ưu tiên số một của chúng tôi. Thế cho nên quý vị hỏi tôi, liệu có sự liên hệ nào với kết quả thương thuyết với Iran hay không? Tôi sẽ không chối bỏ điều đó. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Barack Obama hiện đang đi nghỉ hè trên đảo Martha Vineyard ngoài khơi Massachusetts, bác bỏ rằng món tiền trả lại cho Iran trong cùng ngày các con tin được thả ra là một thỏa thuận với ma quỷ. Ông Obama chỉ ra rằng vụ chuyển ngân đã được loan báo hồi tháng Giêng, một ngày sau khi thỏa thuận hạt nhân với Tehran bắt đầu được thi hành. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã lập tức lên án thỏa thuận này, nói rằng ông Obama đã nói dối.
We now know from the State Department just announced that President Obama lied about the 400.
Ông Donald Trump nói, bây giờ thì chúng ta đã biết từ chính Bộ Ngoại giao loan báo rằng Tổng thống Obama đã nói dối về số tiền mặt 400 triệu đô la đã được gửi tới Iran bằng máy bay. 400 triệu đô la tiền mặt. Ông Obama đã chối bỏ mối tiền này là để chuộc con tin, nhưng đó là sự thực. Vừa được tiết lộ, ông ta nói chúng tôi không trả tiền chuộc mạng, nhưng thực tế là chúng ta đã làm chuyện đó. Ông Obama nói dối về các con tin một cách công khai và trắng trợn, như ông đã từng nói dối về chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare. Những người tù bị cầm giữ ở Iran gồm có nhà báo Jason Rezaian, trưởng đại diện của tờ The Washington Post ở Iran, cựu quân nhân thủy quân lục chiến Amir Hekmati, mục sư Said Abedin và một người thứ tư là ông Nosratollah Khosravi Rustari, là người mà không ai biết đã mất tích trước khi ông được trả tự do. Trong một tin hàng đầu khác, tấm ảnh chụp một bé trai người vấy máu bị thương trong một cuộc không kích gây nhiều tàn phá vào thành phố Aleppo của Syria đã thu hút sự chú ý của nhiều người trên khắp thế giới khi bức ảnh được truyền đi trên các kênh truyền thống cũng như trên các trang mạng xã hội. Giới hoạt động đối lập ở Syria công bố ảnh của cậu bé, nét mặt kinh hoàng và mệt mỏi, ngồi trên chiếc ghế màu cam của xe cứu thương, khuôn mặt của cậu bé đầy máu và bụi. Một y sĩ ở Aleppo, ông Osama Abu Al-Iz, hôm qua xác nhận cậu bé là Omran Daknish, 5 tuổi. Ông xác nhận tin đứa bé đã được đưa đến bệnh viện có ký hiệu là M10 vào đêm thứ Tư và được chữa trị vì những vết thương trên đầu trước khi em bé trai này được xuất viện. Đứa bé đã bị thương trong một cuộc không kích tấn công vào một khu láng giềng nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở Katerji. Một bác sĩ ở bệnh viện này cho hay là có 8 người khác bị giết trong vụ không kích. Trong số này có 5 trẻ em. Ngay sau vụ không kích, nhiều nhân viên cứu trợ và các nhà báo đã tiếp tay lôi các nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát. Trong số những người chạy đến giúp có ký giả nhiếp ảnh Mahmoud Raslan là người đã chụp tấm ảnh biểu tượng, nói lên tính cách dã man của cuộc chiến tranh ở Syria.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và đối thủ Đảng Cộng Hòa của bà, ông Donald Trump đang nỗ lực giành sự ủng hộ của giới cảnh sát giữa lúc căng thẳng đang gia tăng giữa lực lượng chấp pháp của Mỹ và người Mỹ gốc Phi. Bà Clinton đã gặp gỡ những quan chức chấp pháp hàng đầu từ khắp cả nước hôm thứ Năm tại thành phố New York, trong khi ông Trump đến thăm một tổ chức cảnh sát địa phương ở bang North Carolina. Chấp pháp cũng là chủ đề nổi bật trong bài diễn văn quan trọng đầu tiên của ông Trump tối thứ Năm sau khi ông cải tổ đội ngũ quản lý chiến dịch tranh cử của mình. Zlatisa Hawk ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Ông Trump mở đầu bài diễn văn tại thành phố Charlotte thuộc bang North Carolina bằng cách bày tỏ sự ủng hộ dành cho những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt lịch sử ở bang Louisiana. Nhưng khi chuyển sang nghị trình chính trị của ông ưu tiên cao vấn đề pháp luật và trật tự.
Let me take this opportunity to extend our thanks and our gratitude to the police and law enforcement officers.
Để tôi nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn và tỏ lòng cảm kích của chúng ta tới những nhân viên cảnh sát và nhân viên chấp pháp ở đất nước này. Những người đã hy sinh quá nhiều vào những thời điểm rất khó khăn này, thực sự khó khăn.
Ông Trump vẽ nên một bức tranh ảm đạm về tình trạng của nền an ninh, kinh tế, y tế và tương lai của nước Mỹ. Đổ lỗi cho phe Dân Chủ và chủ yếu là bà Clinton về những điều mà ông coi là yếu kém. Ông Trump nhiều lần gọi bà Clinton là kẻ nói dối.
If I'm elected president, this chaos and violence will end.
Nếu tôi đắc cử tổng thống, tình trạng hỗn loạn và bạo lực sẽ chấm dứt, và sẽ chấm dứt rất, rất nhanh chóng.
Hai người quản lý chiến dịch mới của ông Trump, chuyên viên khảo sát ý kiến cử tri Kellyanne Conway và chủ tịch công ty quản lý website tin tức Breitbart Stephen Bannon, đã khuyên ông hãy là chính mình và quyết theo đuổi những chính sách cực hữu. Những người chỉ trích nói rằng ông Trump buộc lòng phải thay đổi ban quản lý chiến dịch tranh cử của ông, vì tỷ lệ ủng hộ sụt giảm trong những cuộc khảo sát. Ông tuyên bố ông không muốn bị buộc phải hành động như một chính trị gia chính thống.
I am who I am. It's me.
Con người tôi là vậy đó.
Bà Clinton nói, ban quản lý mới không thể thay đổi bản chất của ông Trump.
He can hire and fire anybody he wants from his campaign. They can make him read.
Ông ta có thể thuê và sa thải bất cứ người nào mà ông muốn từ ban vận động của ông ta. Họ có thể bắt ông ta đọc những từ mới trên máy nhắc bài, nhưng bản chất của ông ta không thay đổi.
Ban vận động của bà Clinton cũng tập trung vào giới chấp pháp hôm thứ Năm, nhưng tại một cuộc gặp gỡ một số quan chức chấp pháp hàng đầu của đất nước hôm thứ Năm, bà nhấn mạnh sự cần thiết phải hàn gắn những chia rẽ giữa cảnh sát và những cộng đồng mà họ đang phục vụ.
I think it's obvious that recent events from Dallas and Baton Rouge to Milwaukee and across.
Tôi nghĩ rõ ràng là những sự kiện gần đây từ Dallas và Baton Rouge cho tới Milwaukee và khắp cả nước nêu bật mức độ khó khăn và quan trọng của công tác trước mắt chúng ta nhằm hàn gắn sự tin tưởng và tôn trọng giữa những nhân viên cảnh sát và những cộng đồng của chúng ta.
Giống như ông Trump, bà nhấn mạnh việc tôn trọng pháp luật là điều quan trọng, nhưng khác với ông Trump, bà nói rằng những cải thiện này sẽ mất thời gian và công sức.
Trong khi đó, trong một lời thú nhận công khai hiếm hoi hôm thứ Năm, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump nói, ông lấy làm tiếc vì những lời lẽ sắc bén và có tính cách xúc phạm đã trở thành một đặc tính của ông trong chiến dịch vận động tranh cử. Phát biểu trước các ủng hộ viên của ông ở Charlotte, bang North Carolina hôm qua, ông Trump nói, đôi khi giữa cuộc tranh luận sôi nổi và khi nói về một loạt vấn đề khác nhau, ta không chọn được những chữ thích hợp. Tin hay không tin là tùy ở quý vị. Tôi lấy làm tiếc về điều đó, đặc biệt khi mà những lời lẽ ấy có thể gây đau đớn cho một người nào đó. Tuy nhiên, không lâu sau lời thú nhận ấy, người ta lại thấy xuất hiện ông Trump quen thuộc khi ông gọi Tổng thống Barack Obama là một kẻ nói dối khi chối bỏ một khoản tiền lên tới 400 triệu đô la đã trao cho Iran là mà ông Trump nói là để chuộc mạng các con tin. Ông còn tố cáo bà Hillary Clinton là một người kỳ thị bởi vì, theo lời ông, bà chỉ coi những người Mỹ gốc Phi như những lá phiếu mà thôi và hoàn toàn làm ngơ không cho họ những cơ hội mà họ xứng đáng được hưởng. Ông Donald Trump trực tiếp vận động sự ủng hộ của cử tri da đen. Ông nói rằng các chính phủ đảng Dân Chủ và các chính sách quá đà của họ không giúp gì cho cộng đồng da đen. Ông hứa với cử tri Mỹ gốc Phi rằng ông sẽ mang lại những kết quả tuyệt vời cho họ nếu ông đắc cử. Người Mỹ da đen có truyền thống bầu cho các chính khách đảng Dân Chủ từ cuộc đại suy thoái kinh tế trong những năm 1930 sau nhiều thập niên ủng hộ cho các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Cũng trong ngày hôm qua, hội từ thiện do ông Bill Clinton và bà Hillary Clinton khởi xướng loan báo sẽ ngưng nhận tiền tặng giữ từ các tập đoàn công ty và từ nước ngoài nếu bà Hillary Clinton được bầu làm Tổng thống vào tháng 11 tới đây. Nói chuyện với các nhân viên của hội từ thiện trong một cuộc họp hôm thứ Năm, cựu Tổng thống Bill Clinton tuyên bố là hội từ thiện dưới tên ông chỉ nhận tiền từ các công dân Mỹ và các hội từ thiện Mỹ không có liên hệ gì với bất cứ chính phủ nước nào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn. PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Khánh An sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam khởi tố vụ giết hai lãnh đạo giữa lúc dư luận bị chỉ trích là vô lương. Việt Nam quyết định khởi tố vụ giết hai lãnh đạo cấp cao của tỉnh Yên Bái, trong khi dư luận bị truyền thông nhà nước chỉ trích là vô lương vì đã hả hê trước cái chết của các quan chức. Vào lúc 10 giờ tối ngày hôm qua, ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho báo giới biết cơ quan điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người tại trụ sở tỉnh ủy vào buổi sáng cùng ngày vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc. Tại buổi họp trước đó, ông Chiêu nói sẽ không khởi tố vụ án vì nghi phạm đã chết. Vụ nổ súng giết hai quan chức cấp cao của tỉnh là ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy, và ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch Ủy ban Nhân dân, kiêm trưởng ban tổ chức, ngay trước phiên họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã khiến cho dư luận rúng động và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã phải tức tốc có mặt tại Yên Bái để chỉ đạo điều tra và tăng cường an ninh trong khu vực. Nghi phạm là ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái, với phương tiện gây án là một khẩu súng quân dụng. Ông này được cho là đã tự sát ngay sau đó. Tin tức về vụ nổ súng hiếm xảy ra tại Việt Nam này đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, kèm theo rất nhiều bình luận từ công chúng, bị giới truyền thông nhà nước Việt Nam cho là vô lương vì đã hả hê trước cái chết của các quan chức. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà bình luận và quan sát tình hình thời sự Việt Nam, cho VOA biết.
Bây giờ chúng ta so sánh một cách lượng hóa nhé. Thì đã có người là thống kê là tới 95% ý kiến ở trên mạng xã hội là từ bàng quan cho tới hả hê trước cái vụ giết chóc này. Và không hề biểu lộ một chút thương cảm nào đối với những cái chết của giới quan chức, mà cũng không hề có cái thái độ là lên án đối với nghi phạm, thủ phạm. là ông Đỗ Cường Minh. Và chỉ còn có 5% còn lại là cảm thấy có một cái gì đó cảm thấy đau xót và cảm thấy buồn bã. Buồn bã về cái tình hình chung của đất nước trong khi người ta giết chóc với nhau như vậy, thảm sát như vậy. Thế thôi, một nỗi buồn chung chung, một cái nỗi buồn trừu tượng. Chứ còn không cụ thể là buồn cho những cái người bị chết.
Qua so sánh vụ giết người vừa xảy ra với vụ một nông dân ở Thái Bình là ông Đặng Ngọc Viết bắn vào quan chức địa phương hồi tháng 9 năm 2015, tiến sĩ Phạm Chí Dũng đưa ra nhận định.
Thì từ cái vụ Đặng Ngọc Viết cho tới vụ Đỗ Cường Minh là cho thấy rằng một cái sự phản ứng của người dân, phản ứng rất lớn của người dân đối với chính quyền, đối với đảng cầm quyền là như thế nào. Họ mất niềm tin rồi. Thử bây giờ lại còn thêm những hàng loạt những cái chuyện mà tiêu biểu nhất là cái chuyện Formosa thì càng làm cho người dân mất niềm tin kinh khủng vào chế độ. Thành thử là cứ có một cái chuyện gì đó mà giới quan chức chế độ bị rủi ro thì người dân họ nói thực sự ra họ chỉ có reo mừng thôi.
Nói về nguyên nhân khiến dư luận hạ hê thay vì thương tiếc, nhà hoạt động Đặng Bích Phượng, người ra từ ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam vài tháng trước, cho rằng do sự bức xúc của người dân trong nhiều năm đã không được giải quyết.
Trong một cái xã hội này, khi mà cái tính thực thi của luật pháp, nó không có, nó gọi là nó nhường thuốc đối với lại các cái chức quan. Thế thì bây giờ người ta nói là gần như là thay trời hành đạo. Người ta không cần quan tâm đến cái gọi là cái nguyên nhân nào dẫn đến cái đó. Nó do mâu thuẫn hay là do gọi là do người ta tính rằng là cái sai trái để người ta trừng phạt những cái kẻ gọi là gây tội ác. Người ta không cần biết, nhưng người ta chỉ cần biết rằng là cứ thế là những cái quan chức đó mà bị xử bắn, không cứ gì bắn này đâu, bị bị bệnh chết rồi bị tai nạn chết sao họ bình vui được. Nhưng mà cái việc mà tai nạn hay là bị bệnh thì nó chưa thể hiện những cái dấu hiệu tan vỡ sụp đổ trong cái gọi là cái bộ máy của cái nhà cầm quyền. Đây là những thể hiện cái tai nạn nó bắt đầu nó bung ra và cũng là khi mà cái mâu thuẫn về quyền lợi đó, mâu thuẫn về quyền lợi của chính bọn họ nó đã đến đỉnh điểm.
Trong khi đó, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn cho biết anh không quan tâm đến vụ giết người này vì đây là vụ việc có thể dự đoán được do sự quản lý vũ khí và an ninh lỏng lẻo tại các cơ quan công quyền của Việt Nam. Anh Tuấn nói thêm.
Khi mà em nói rằng em không có quá quan tâm tới chuyện đấy đó là bởi vì em nghĩ rằng có một cái đối tượng khác nên quan tâm tới chuyện này nhiều hơn. Đây chính là những cái người quan chức, những cái người đang nắm quyền hiện tại. Khi mà họ nhìn vào những cái người đồng chí của họ, những cái người cũng có quyền có thế như họ, khi bị chết đi, khi bị giết, thì đám đông dân chúng người ta reo hò, người ta cổ vũ, thì đấy là một cái thông điệp mà em nghĩ là rất có sức nặng đối với lại những cái người nắm quyền hiện tại. Nếu như mà họ sáng suốt họ nhìn ra được cái thông điệp đấy.
Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, điều mà giới chức cầm quyền Việt Nam nên quan tâm nhiều hơn trong vụ này là phản ứng của công luận để đánh giá đúng tình hình và mối quan hệ với dân chúng.
Ở đây nó có một cái vấn đề lớn hơn mà em nghĩ là những cái người nắm quyền cần quan tâm. Đấy là cái sự uất ức của người dân với bộ máy, với chính quyền, với những cái cấp lãnh đạo cao nhất là nó không có sáng sủa như là những báo cáo hoặc là những phát biểu của bộ máy tuyên giáo thời gian vừa qua rằng là nào là sự đồng thuận trong xã hội tăng lên, người dân ngày một tin yêu vào đảng, vào nhà nước, tất cả những cái đấy nó cần phải được kéo lại với mặt đất, với thực tế là hiện tại bây giờ lòng tin của người dân và cái sự gần gũi, cái sự gắn kết của người dân với những cái người nắm quyền á, nó anh nghĩ là nó tệ hại hơn bao giờ hết.
Tin cho hay nạn nhân và nghi phạm của vụ nổ súng đều có nhiều gia sản, con cái đi du học và nhiều người thân nằm trong bộ máy chính quyền. Nhà của bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và nghi phạm Đỗ Cường Minh đều cùng nằm trên một con phố mà người dân gọi là phố Làm Quan. Bão Dinamu đến miền Bắc, nhiều công sở, trường học ở Hà Nội di tản khẩn cấp. Bão Dinamu, còn gọi là bão số 3, đã tiến vào các tỉnh miền Bắc Việt Nam trong ngày thứ Sáu, khiến nhiều trường học công sở phải đóng cửa và di tản khẩn cấp. Theo báo VN Express, một cơn dông kéo dài 3 giờ đồng hồ đã trút xuống Hà Nội, khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ. Nhiều trường học đã thông báo đóng cửa khẩn cấp vào buổi trưa, khiến phụ huynh phải nháo nhào rời công sở đi đón con. Ủy ban Nhân dân Hà Nội trước đó đã ra công điện khẩn cấp yêu cầu các trường học trong địa bàn đóng cửa nếu cần thiết để bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh. Tại Sơn La, tin cho hay một người đã thiệt mạng do bị lũ cuốn. Nhiều khu vực trong tỉnh này bị sạt lở nghiêm trọng, trong khi tỉnh Nam Định đã phải di dời khẩn 15.000 người. Các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình cũng đã chịu ảnh hưởng của cơn bão vào chiều hôm nay. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời giới chức tỉnh Thái Bình cho biết, tất cả các ngư dân sống gần vùng bờ biển Cồn Đen đã được di trú vào bờ an toàn. Tại Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, trong khi Cô Tô, Cửa Ông của Quảng Ninh có gió mạnh cấp 10 và các nơi khác ở ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 8 và biển động rất mạnh. Thông tin từ báo Điện tử Chính phủ Việt Nam cho biết, Ủy ban Tìm kiếm Cứu nạn Bộ Quốc phòng đã huy động 183.000 binh sĩ cùng với 4 trực thăng và các phương tiện khác để tham gia ứng cứu khi cần thiết. Dự báo, bão số 3 sẽ tiếp tục trút mưa xối xả ở khu vực miền Bắc Việt Nam và Lào vào ngày thứ Bảy. Philippines vừa nhận được 10 tàu tuần duyên của Nhật Bản vào hôm thứ Năm khi hai nước tăng cường quan hệ an ninh nhằm đối phó với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. AFP dẫn thông báo của lực lượng tuần duyên Philippines cho biết tàu BRP Tupa Taha dài 44 mét đã đến Manila và sẽ được sử dụng trong việc tìm kiếm và cứu hộ, thực thi luật pháp và các mục đích vận chuyển. Thông báo của lực lượng tuần duyên Philippines không nói rõ các tàu này sẽ được bố trí ở đâu. Đây là 10 tàu tuần duyên đầu tiên của Philippines được làm tại Nhật Bản với tiền viện trợ của nước này, trong bối cảnh hai cựu thù trong chiến tranh thế giới thứ hai tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng khi Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hãn ở Biển Đông. Nhật Bản, nước đứng đầu về viện trợ phát triển cho Philippines, cho biết trong tháng này là sẽ cung cấp cho Manila thêm 2 tàu tuần tra bổ sung và cũng đã thảo luận về khả năng cho thuê phi cơ giám sát. Nhật Bản và Trung Quốc có tranh chấp kéo dài về chủ quyền trên hòn đảo hoang nhỏ ở Biển Hoa Đông, trong khi Manila và Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông. Philippines gần đây muốn tăng cường các mối quan hệ quốc phòng gần gũi hơn với Nhật Bản, cũng như các nước đồng minh truyền thống như Hoa Kỳ và Úc, trong nỗ lực tăng cường khả năng chống lại nước láng giềng khổng lồ trong khu vực là Trung Quốc. Lực lượng tuần duyên và quân đội của Philippines nằm trong số những lực lượng yếu nhất trong khu vực. Nhật Bản gần đây cũng tăng cường quan hệ với Việt Nam và hứa sẽ giúp đỡ cho lực lượng tuần duyên Việt Nam qua huấn luyện, cung cấp tàu thuyền và các thiết bị khác. Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines Aman Balilo cho biết lực lượng này sẽ được mở rộng trong 2 năm tới với việc tuyển dụng thêm 6.000 người và mua thêm tàu thuyền và máy bay từ Hoa Kỳ để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của đất nước.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, vận động viên bơi lội người Mỹ James Feigen đã đồng ý trả gần 11.000 đô la, có phần chắc sẽ được trao cho một tổ chức từ thiện Brazil, để giải quyết vụ tai tiếng liên quan tới một vụ cướp ở Thế vận hội Olympic Rio để có thể trở về nước. Luật sư của Feigen ra loan báo này sáng sớm hôm nay sau các cuộc họp báo kéo dài với chính phủ và thẩm quyền tư pháp ở Rio de Janeiro. Luật sư Melagrano nói luật pháp Brazil thừa nhận khả năng đạt được một thỏa thuận trước khi diễn ra thủ tục tố tụng. Ông nói, sau một cuộc thẩm định kéo dài, thỏa thuận này đã đạt được. Ông ấy sẽ tặng 35.000 real cho một viện nghiên cứu và như vậy là đã giải quyết được trường hợp này. Luật sư Mela Ganho nói vận động viên Feigen sẽ được trả hộ chiếu và được tự do rời khỏi Brazil sau khi đã trả món tiền mà hai bên đã thỏa thuận. 3 vận động viên bơi lội Mỹ khác có liên quan trong vụ báo cáo gian là họ đã bị cướp thì đã về nước. Cảnh sát Brazil nói họ đang cân nhắc việc truy tố các vận động viên Mỹ về tội phá hoại của công và khai man sau khi các vận động viên thừa nhận họ đã bịa đặt ra câu chuyện là đã bị dí súng vào đầu và bị cướp của. Vận động viên Ryan Lochte, Jack Conger, Gunnar Benz và Feigen thoạt tiên nói với cảnh sát là họ bị dí súng cướp vào sáng Chủ nhật khi đang trên đường về từ một party bên ngoài làng Olympic ở Rio. Ủy ban Olympic Hoa Kỳ đã lên tiếng xin lỗi Brazil về sự cố này.
Các môn điền kinh đã thu hút hầu hết sự chú ý trong ngày tranh tài hôm qua ở Rio de Janeiro khi Usain Bolt của Jamaica đạt huy chương vàng 200m nước rút và Austin Eden bảo vệ thành công chức vô địch 10 môn điền kinh phối hợp. Tần Trương sẽ đem đến tin tức cập nhật về Thế vận hội mùa hè đang diễn ra tại thủ đô của Brazil.
Ngôi sao điền kinh Usain Bolt của Jamaica đã thắng cuộc đua 200m nước rút để đoạt huy chương vàng. Và anh nói đó sẽ là cuộc đua cuối cùng của anh ở cự ly này tại Thế vận hội mùa hè. Anh về đích với thành tích thời gian là 19:78 tại Rio chiều tối thứ Năm 18 tháng 8 hôm qua. Kém kỷ lục của chính anh lập trước đây hơn nửa giây, nhưng vẫn hơn vận động viên về nhì trong cuộc đua hôm qua là André de Grasse của Canada gần 1/4 giây. Sau cuộc đua, Bolt nói anh rất vui mừng với chiếc huy chương vàng, nhưng ước gì có thể lập thành tích thời gian cao hơn. Đây là kỳ Olympic thứ 3 liên tiếp Bolt đã đoạt huy chương vàng ở cả hai nội dung nước rút 100m và 200m. Trong ngày hôm nay thứ 6 19 tháng 8, hai ngày trước sinh nhật thứ 30 của anh, Bolt sẽ lần thứ 3 tranh cuộc đua 4x100m với các đồng đội Jamaica. Trong các cuộc tranh tài khác hôm thứ Năm, Ashton Eaton đã bảo vệ thành công chức vô địch Olympic 10 môn điền kinh phối hợp. Kevin Mayer của Pháp về nhì. Eaton là kỷ lục gia thế giới của môn thể thao để chọn ra vận động viên toàn năng xuất sắc nhất thế giới này. Đội Mỹ giành được thêm 3 huy chương vàng điền kinh trong ngày hôm qua. Dalila Muhammad trở thành nữ vận động viên Mỹ đầu tiên thắng cuộc đua 400m vượt rào, còn Karen Clement đoạt huy chương vàng 400m vượt rào bên nam cho Mỹ. Ryan Crozier lập kỷ lục Olympic môn đẩy tạ với thành tích là 22m52. Alison Felix, vận động viên đội Mỹ đi bảo vệ chức vô địch Olympic nội dung 4x100m tiếp sức nữ, đã đánh rớt gậy trong cuộc thi tranh quyền vào chung kết hôm qua do bị một vận động viên bên làng chạy của đội Brazil huýt vào. Đội Mỹ khiếu nại và được chấp thuận cho thi lại một mình để bấm giờ. 4 nữ vận động viên Mỹ chạy lại với kết quả thời gian đủ để được vào thi chung kết chiều tối hôm nay. Jordan giành được chiếc huy chương Olympic đầu tiên khi vận động viên Taekwondo Ahmad Abu Horsh của nước này đoạt huy chương vàng hạng cân 68kg bên nam. Đội bóng chuyền bãi biển nam của Brazil đã giành được chiếc huy chương vàng cho nước chủ nhà trong tổng số 25 môn được trao huy chương ngày hôm qua. Đội nhảy cầu của Trung Quốc thi đấu áp đảo ở Rio giành chiến thắng 6 trong tổng số 7 nội dung. Rang Qian, 15 tuổi, đoạt huy chương vàng nội dung cầu cứng 10m nữ. Hai anh em Alistair và Jonathan Rowley của Anh đã về nhất và nhì trong cuộc đua 3 môn điền kinh phối hợp. Alistair trở thành vận động viên đầu tiên trên thế giới vô địch 2 Olympic liên tiếp môn thể thao này, trong khi Jonathan đã nâng thành tích từ huy chương đồng ở London 2012 lên huy chương bạc ở Rio. Trong ngày hôm nay thứ 6 19 tháng 8, vận động viên nhảy sào Jen Shear của Mỹ sẽ bảo vệ danh hiệu vô địch Olympic nữ của môn này. Các nội dung điền kinh khác sẽ tranh chung kết trong ngày hôm nay còn có đi bộ 50km nam, đi bộ 20km nữ và ném búa nam. Đội bóng đá nữ của Đức và Thụy Điển tranh chung kết hôm nay. Huy chương cũng sẽ được trao cho các môn vật, quyền Anh, bóng nước, khúc côn cầu, nhảy cầu và xe đạp địa hình BMX.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức thời sự cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.